Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, 15 tháng 12 năm 2008, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về đề tài một phiên tòa xử ngược. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi. Tin Hà Nội, khoảng 4.000 người đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện cho 8 người giáo dân Thái Hà bị mang ra xét xử. Tối thứ Bảy, mùng 6 tháng 12 vừa qua, khoảng 4.000 người đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thái Hà do cha Matthew Vũ Khởi Phụng, bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà chủ sự. Mở đầu thánh lễ, các nạn nhân Vũ Thái Hà được giới thiệu với cộng đồng dân Chúa, trừ hai người đang bị giam cầm là chị Nguyễn Thị Nhi và chị Ngô Thị Dung. Đây là những người đã chấp nhận đau khổ thay cho cộng đồng trong việc tranh đấu cho công lý và sự thật. Ngoài các nạn nhân, luật sư Lê Trần Luật, trưởng văn phòng luật sư Pháp Quyền, người bào chữa cho các nạn nhân cũng được nồng nhiệt chào mừng. Điều gây xúc động là các nạn nhân vẫn tươi cười, hiên ngang và nhận được sự chia sẻ sâu sắc của cả cộng đồng dân Chúa. Trong thánh lễ, cha Vũ Khởi Phụng đã chia sẻ với toàn thể giáo dân về việc cầu nguyện cho các nạn nhân, về những nhu cầu bức thiết để đưa xã hội và đất nước đi lên. Ngài nói, những lời cầu nguyện của cộng đồng dân Chúa khắp nơi như là một biển hồng ân để nâng đỡ những con thuyền này đi tới đích của con đường làm chứng cho Thiên Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với Giáo hội Chính thống vì sự ra đi của Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị. Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị, Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đã qua đời vì bệnh tim hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 12 vừa qua. Trong điện văn gửi Thượng Hội đồng Chính thống Nga, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi tinh thần với Giáo hội Chính thống, đề cập đến những nỗ lực của Đức Cố Thượng Phụ trong việc hồi sinh Giáo hội Chính thống. Đức Thánh Cha nhắc lại thời kỳ giáo hội bị đàn áp tàn bạo về ý thức hệ, tạo nên cuộc tử đạo của bao nhiêu chứng nhân đức tin Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhớ đến cuộc chiến đấu quyết liệt của Đức Cố Thượng Phụ trong việc bênh vực các giá trị nhân bản và tin mừng, đặc biệt tại Âu Châu. Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị sinh tại Cộng hòa Estonia năm 1929 trong một gia đình quý tộc gốc Đức. Năm 1990, ngài được bầu làm Thượng phụ thứ 15 của Giáo hội Chính thống Nga, thủ lãnh của lối 90 triệu tín hữu chính thống tại Nga, một giáo hội lớn nhất trong số 16 giáo hội chính thống trên toàn thế giới. Tin nước Ý. Đức Thánh Cha kêu gọi các sinh viên đừng tự giam mình trong kỹ thuật. Trong buổi tiếp kiến dành cho các giáo sư, ban điều hành và sinh viên trường Đại học Phạt Ma Ý, hôm thứ Hai mùng 1 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến nguy cơ của sinh viên là tách lìa khỏi xã hội, nhất là tự giam mình trong kỹ thuật. Nhân cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha ôn lại cuộc đời của Thánh Phêrô Damiano vào đầu thế kỷ thứ 11. Vị thánh này đã theo học tại Parma trước khi trở thành hồng y và nhà cải cách. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù sống ẩn tu, thánh nhân vẫn có thể dung hòa được hai thái cực là sống một mình và hiệp thông với người khác. Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay, sinh viên dễ rơi vào nguy cơ đánh mất sự quân bình vì việc sử dụng kỹ thuật thông tin ngày càng gia tăng. Theo Đức Thánh Cha, một mặt họ đánh mất khả năng tập trung, mặt khác họ giam mình trong một thế giới ảo. Sống như thế, các sinh viên dễ cắt đứt các mối quan hệ, có tính cách xây dựng với người khác. Trong một thế giới ngày càng bất định, việc học hành không chỉ tập trung vào việc hấp thụ kiến thức, mà còn mang lại cho người trẻ khả năng có thể trưởng thành về trí thức, luân lý và nhân bản. Trở lại với gương của Thánh Phêrô Damiano, Đức Thánh Cha nói rằng, một cuộc cải tổ đích thực cần phải trước tiên và trên hết là một cuộc cải tổ thiêng liêng và tinh thần. Nói cách khác, cuộc cải tổ đó phải khởi đi từ lương tâm con người. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một phiên tòa xử ngược. Một phiên tòa xử ngược. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đó là nhận định của tác giả Nguyễn Hữu Vinh về phiên tòa xử 8 người giáo dân hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 12 vừa qua. Chúng tôi xin được trích đọc vài nhận định của tác giả về phiên tòa này. Theo dõi toàn bộ vụ việc Thái Hà mấy tháng nay, người ta thấy rất rõ, vụ án này là một vụ bất minh trong hàng loạt vụ việc bất minh đối với giáo xứ Thái Hà. Bất minh ở chỗ, quá trình đòi lại đất đai, tài sản của mình bị chiếm đoạt là việc hết sức bình thường trong xã hội, nhất là ở Việt Nam, khi mà đất đai là vấn đề gây nhức nhối nhất của quá trình khiếu kiện nở rộ khắp nơi. Ngoài những bất cập về luật pháp, hệ thống các cơ quan công quyền và công chức tham nhũng đã tạo nên nạn này. Những vụ việc đó thường phải được giải quyết ở tòa án dân sự. Ở Thái Hà, giáo xứ đòi lại tài sản của mình bị chiếm đoạt bất hợp pháp đã 12 năm không có sự hồi âm. Đến khi hồi âm, lại bằng cách làm coi thường nhân dân, coi thường một tổ chức tôn giáo. Khi giải quyết không dựa trên các cơ sở pháp luật, lại bằng cách áp đặt cho những nạn nhân những điều không thể chấp nhận được bằng những chứng cứ không có giá trị pháp lý. Ở đây, còn một điều quan trọng là nạn phân biệt tôn giáo, đối xử với tôn giáo bằng một lăng kính kỳ thị, theo một thói quen cổ truyền mà những nhà nước độc tài cộng sản thường có. Vì vậy, người ta không lạ khi với vụ việc ở Thái Hà và tòa khâm sứ, nhà nước đã dành cho một sự quan tâm và cách giải quyết đặc biệt. Sự quan tâm đặc biệt đó đã tạo nên chuỗi việc làm bất minh khi giải quyết vụ việc này. Sự bất minh càng làm cho tình hình thêm rối và khó giải quyết hậu quả. Liên tục, những chuỗi việc làm của chính quyền các cấp đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm sau dẫm lên sai lầm trước và cứ thế thành hệ thống. Tưởng cũng cần nhắc lại vài điều về nguồn gốc lịch sử những sự việc đó do đâu. Trong những năm sắc máu nhất của đỉnh cao chủ nghĩa cộng sản trên thế giới thời chiến tranh lạnh, Việt Nam như một khu vực bí hiểm. Bí hiểm bởi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã bị bức màn sắt trùm lên trên mọi lĩnh vực của đất nước, và có nhiều thực tế mà cả thế giới không thể hiểu nổi. Thời kỳ đó, đất nước được đặt trong một sự kiểm soát gắt gao và khốc liệt. Khi đó nhà nước muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì cứ việc tùy thích. Biết bao con người đã đi tù hàng chục năm trời không án không lệnh, mà đâu có ai dám nửa lời kêu vang. Họ như những con mồi đặt trước bàn nhậu của các quan chức nhà nước lắm tiền bây giờ. Con nào muốn xẻo thịt, con nào muốn cắt tay, con nào chọc tiết, tùy ý thích cán bộ nhà nước và của đảng, trong cơn hứng chí. Hầu như mỗi người dân là một công an. Họ theo dõi nhau, tố cáo nhau và triệt tiêu nhau, nhiều khi chỉ vì để thể hiện niềm tin yêu vào lý tưởng Cộng sản. Trong bối cảnh đó, những người công giáo là nạn nhân và là đối tượng, chắc chỉ sau Mỹ và chính quyền Sài Gòn, cần cảnh giác và phân biệt. Việc đối xử với những tài sản và tính mạng người công giáo cũng tùy thích cán bộ nhà nước, có thể lấy bất cứ thứ gì, từ nhà đất, trường học, dòng tu, bệnh viện mà không cần bất cứ một lý do pháp luật nào. Ai dám chống đối nếu không muốn một gông trong tù hay biến mất không lý do? Biết bao nhiêu tác phẩm xuyên tạc về công giáo, về các chức sắc tôn giáo đã được nhà nước dùng ngân sách in ấn phát hành và thậm chí đưa vào sách giáo khoa để đầu độc những tâm hồn thơ trẻ, thói kỳ thị tôn giáo, nhất là công giáo. Việc học hành, công tác, việc cơ cấu cán bộ, đảng viên vào lực lượng vũ trang được phân biệt triệt để. Một lớp con người mới xã hội chủ nghĩa đã được hình thành trong bối cảnh đó và đã trưởng thành trong giai đoạn này. Ở họ mang đầy đủ những nhận thức sai lầm về tôn giáo, mang đầy đủ những định kiến vô lý về công giáo, nhằm chỉ độc tôn món vô thần Mác Lênin. Với não trạng đó, lớp cán bộ hôm nay đã có quá nhiều điều đi ngược lại quy luật của sự phát triển là đoàn kết, hòa bình và hợp tác. Cụ thể nhất là cách xử sự với hai vụ tòa khâm sứ và giáo sứ Thái Hà hôm nay. Vụ việc Thái Hà và tòa khâm sứ, nếu không phải là của những người công giáo mà là của một quan chức nào đó, chắc không phải chờ đợi tới 12 năm khiếu nại mà không có hồi âm. Khi những giáo dân hết kiên nhẫn đã phải dùng đến biện pháp cuối cùng là cầu nguyện ôn hòa, vẫn là cách giải quyết cửa quyền. Tao là bố mày. Làm hay không, cho hay không là quyền của tao. Những đoàn thanh tra, những chứng cứ quyết định vẫn chỉ là trò con trẻ. Họ không nghĩ rằng người dân bây giờ đã khôn lớn, không như đám dân đen đứng lên theo đảng làm cách mạng năm xưa. Nhưng người giáo dân hôm nay đã vượt qua nỗi sợ hãi cố hữu, vì chính nhà nước đã hô hào một nhà nước pháp quyền. Họ quyết định thực hiện nhà nước pháp quyền thật sự, chứ không như mớ bánh vẽ họ đã được chén bao chục năm nay. Họ đã yêu cầu nhà nước thực hiện đúng khẩu hiệu, sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Những hành động của giáo dân đã đi theo đúng đường lối xây dựng nhà nước dân chủ, pháp quyền mà nhà nước đã tuyên bố trước bàn dân thiên hạ. Người dân đòi được quyền cất tiếng nói của mình, được sử dụng những quyền mà nhà nước đã thâu tóm vào tay mình để thỉnh thoảng nhỏ giọt lấy ơn huệ theo cơ chế xin cho. Đến đây, nhà nước lâm vào thế bí. Lẽ ra, trước những yêu cầu chính đáng của người dân, nhà cầm quyền cần biết phải làm gì nếu họ nghĩ đến sự tồn vong của nhà nước, của chế độ lâu dài, thì phải nghĩ đến lòng dân. Nhưng ngược lại điều đó, họ đã hành động, và càng hành động càng thể hiện những não trạng lạc hậu và ấu trĩ. Lòng dân không bằng nòng súng. Một hệ thống các ban ngành từ cấp địa phương đến trung ương, từ mặt trận, đoàn thể, ban tôn giáo, ủy ban đoàn kết công giáo, do nhà nước dựng lên vô cùng tốn kém, được nuôi bằng tiền dân, nhưng tất cả đã không có một tác dụng nào để hiểu đối tượng của mình. Họ đã không hề làm cho nhà nước hiểu được thế nào là người công giáo. Thật ra họ chỉ là những con rối, đám bù nhìn dưới sự giật chi lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản trong một nhà nước đảng trị. Họ không hiểu được rằng những cành thiên tuế người công giáo cầm trên tay khi ra pháp trường với ánh mắt hồ hởi là những lời nguyện thiết tha cho họ được ơn phúc tử đạo, noi gương các thánh tử đạo Việt Nam. Những người công giáo đó sẵn sàng xả thân, hy sinh mạng sống cho công lý. Chính vì vậy mà đã xảy ra những điều hết sức hài hước khi họ hành xử và phát ngôn về Công giáo trong thời gian qua dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Thì đây là nhận định của tác giả Nguyễn Hữu Vinh về phiên tòa xử 8 người giáo dân Thái Hà hôm thứ Hai mùng 8 tháng 12 vừa qua. Chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại của bài nhận định trong chương trình ngày mai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong một Niềm tin và khoa học tuần này, chúng ta xin được bàn về trật tự của vũ trụ. Trụ tuần hoàn theo một trật tự lạ lùng. Đó là điều mà từ người nông dân chất phác ít học đến nhà khoa học, tất cả mọi người đều nhìn nhận. Trời có lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh, lúc yên lúc gió. Nhưng tứ thời bát tiết lúc nào cũng diễn ra theo một chu kỳ có thể tiên liệu được. Nói đến trật tự của vũ trụ, chúng ta thường nghĩ đến những cơ cấu nền tảng của trật tự đằng sau kinh nghiệm hàng ngày. Dù xem ra có những đổi thay trong các biến cố hàng ngày, chúng ta vẫn nhận thấy rằng vũ trụ tuần hoàn theo một trật tự cố định. Chính vì trật tự ấy mà khoa học hiện đại mới dùng toán học để diễn tả các định luật tự nhiên. Sở dĩ biến cố nào cũng có thể được mô tả bằng những phương trình toán học là bởi vì vũ trụ đã được tạo thành theo trật tự. Một quả bóng được tung đi, hay một đợt sóng đại dương vỗ vào bờ, các nhà khoa học luôn tìm một phương trình toán học để mô tả động thái điều hòa có trật tự, theo đó các sự vật trong vũ trụ vận hành. Vũ trụ được tạo thành có trật tự, đó là một trong những chân lý nền tảng được mặc khải trong Kinh Thánh. Ngay từ những trang đầu tiên, Kinh Thánh nhấn mạnh đến trật tự và lý tính của vũ trụ được Thiên Chúa tạo dựng. Tuy nhiên, có hai chân lý cơ bản khác làm nền tảng cho trật tự của vũ trụ. Trước hết, nếu vũ trụ có một trật tự lạ lùng là bởi vì Thiên Chúa là đấng thủy chung và nhất quán. Thủy chung và nhất quán là hai đặc tính liên kết với nhau. Thiên Chúa là đấng thủy chung và nhất quán, có nghĩa là Ngài không hành động nhất thời và tùy tiện. Dĩ nhiên, Thiên Chúa luôn tự do và có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Nhưng bản tính của Thiên Chúa không phải là tùy tiện, nhất thời. Điều gì Ngài nói, Ngài làm. Điều gì Ngài hứa, Ngài tuân giữ. Khi tỏ bày cho ông Môi-se biết danh tánh của Ngài, Thiên Chúa cũng khẳng định rằng Ngài là đấng yêu thương và thủy chung như nhất. Ngài là đấng luôn giữ lời. Đọc lại lịch sử của dân tộc Israel trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy rõ bản tính chung thủy và nhất quán của Thiên Chúa. Ngay từ đầu Kinh Thánh, chúng ta đã thấy một Thiên Chúa đưa ra những lời hứa và tuân giữ những lời hứa ấy. Thật ra, toàn bộ Kinh Thánh có thể được xem như một cuốn sách ghi lại những lời hứa của Thiên Chúa và cách thế Ngài tuân giữ những lời hứa ấy. Từ việc Ngài hứa ban một đấng cứu thế sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã, cho đến những lời hứa với tổ phụ Abraham, rồi giao ước với David trong đất hứa, cho đến việc thực hiện những lời hứa ấy trong Chúa Giêsu Kitô. Kinh Thánh chứng minh rằng Thiên Chúa đã tuân giữ tất cả mọi lời hứa của Ngài. Là đấng thủy chung cho nên Thiên Chúa là đấng đáng được tin cậy. Tuy nhiên, chỉ có tính thủy chung ấy không thôi chưa đủ bảo đảm cho trật tự của vũ trụ. Thiên Chúa thủy chung ấy vẫn có thể không buộc phải quan tâm đến vũ trụ hay làm cho nó thành một nơi có thể hiểu được và tiên liệu được. Do đó, chân lý thứ hai về Thiên Chúa mà Kinh Thánh muốn tỏ bày và hậu thuẫn cho trật tự của vũ trụ chính là Ngài đã tạo dựng vũ trụ với một mục đích. Và mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng vũ trụ là muốn nó trở thành một nơi có thể cư ngụ. Sách Tiên tri Isaiah đoạn 45 câu 18 viết rằng: Thiên Chúa đấng tạo thành trái đất đã không tạo thành nó trống rỗng, nhưng nhào nặn nó thành nơi có thể ở được. Lời này của tiên tri Isaiah làm vọng lại lời đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký. Trái đất vô hình và trống rỗng, nhưng Thiên Chúa đã nhào nặn nó và lấp đầy nó bằng vô số điều tốt đẹp. Thiên Chúa đã có thể bỏ mặc cho vũ trụ như một khối hỗn mang, nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài muốn nó có trật tự và được lấp đầy những điều tốt đẹp. Thánh Vịnh 104 đã nói đến mục đích của Thiên Chúa khi tạo dựng vũ trụ như sau. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dụng. Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, sức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ. Chúa đặt vần trăng để đo thời tiết, dậy mặt trời biết lặn đúng thời gian, đêm trở lại khi Chúa buông màn tối. Nói tóm lại, Kinh Thánh trình bày cho chúng ta bức tranh của một vũ trụ có thể sống được. Có lẽ, trong Kinh Thánh, từ ngữ có thể tóm tắt trật tự, lý tính và hướng tính của vũ trụ là hai chữ khôn ngoan. Sách Cách Ngôn đã đặt vào miệng lưỡi của khôn ngoan những lời như sau. Trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, ta đã được sinh ra, khi Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ. Đã có ta hiện diện khi Chúa thiết lập cõi trời, khi Ngài vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm, khi Ngài định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi Ngài đặt nền móng cho đất. Ta hiện diện bên Ngài như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Ngài. Trước mặt Ngài, ta không ngớt vui chơi trên mặt đất. Ta đùa vui với con cái loài người. Quả thật, Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ qua trí khôn vô biên của Ngài. Ngài tác tạo vũ trụ theo sự khôn ngoan của Ngài. Như vậy, theo Kinh Thánh, sống khôn ngoan là sống hài hòa với trật tự đã được tạo thành. Vũ trụ không phải là một khối hỗn mang vô trật tự, mà là một nơi trật tự để có thể sống và học hỏi. Chính từ vũ trụ có trật tự ấy mà con người học hỏi sự khôn ngoan của Thiên Chúa để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Chính vì những lý do ấy mà Kinh Thánh trình bày cho chúng ta một vũ trụ có thể hiểu được và tiên liệu được. Hạt giống được gieo xuống với niềm hy vọng sẽ mọc lên và mang lại mùa màng hoa trái. Mùa này tiếp theo mùa khác, căn sao tuần hoàn theo một trật tự nhất định. Đây là một vũ trụ mà chúng ta có thể nghiên cứu và học hỏi. Đây là một vũ trụ mà chúng ta có thể hiểu được, và do đó có thể sử dụng kỹ thuật để điều khiển. Đây là một vũ trụ đã chín mùi cho nghiên cứu khoa học. Đó chính là vũ trụ mà Kinh Thánh muốn giới thiệu với chúng ta. Kinh Thánh không phải là một quyển sách chối bỏ hay nghịch lại với khoa học, mà trái lại cung cấp một nền tảng cần thiết cho nghiên cứu khoa học vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đề tài Thánh thể được chuẩn bị trong Cổ ước. Và đặc biệt hôm nay, nói đến các bữa tiệc trong lịch sử Cổ ước có liên hệ đến bữa tiệc ly. Trong hai lần vừa qua, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm chúc tụng và tưởng niệm mà Cổ ước đã nhấn mạnh. Và chúng ta đã nhận thấy rằng hai quan niệm này giúp chúng ta đi sâu vào giáo lý của hy tế thánh giá và hy tế thánh thể trên bàn thờ. Hôm nay, chúng ta lần lượt đọc lại Cựu ước để có được ý niệm về sự liên hệ giữa các bữa tiệc được tổ chức và được mừng lại trong lịch sử của dân Do Thái, và bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô đã lập phép thánh thể. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc, lịch sử và quan trọng này, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày Ngài chịu tử nạn. Trong Cựu ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới, đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng bữa tiệc cánh chung. Hôm nay chúng ta bàn trước về bữa tiệc vượt qua. Về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua, đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt vì nó rất cổ xưa, vì các nghi lễ cấu tạo thành bữa tiệc này và vì bữa tiệc vượt qua được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách Xuất hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vượt qua. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-a-rôn ở đất Ai Cập rằng, đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng. Các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng, mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người không ăn hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà, cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn, là chiên đực không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay loài dê. Các ngươi sẽ giành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa các nhà trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa, chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song phải là nướng lửa, đầu với cẳng và lòng ruột. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày. Sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và này đây, cách các ngươi ăn nó, lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Giê-hô-va. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy, và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập từ người đến thú vật, và trên các thần Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình, ta Đức Giê-hô-va. Huyết nơi các nhà đổ với các ngươi là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi. Các ngươi không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Giê-hô-va. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như điều luật vạn đại. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 14. Đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân, ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Đức Giê-hô-va dùng sức mạnh tay ngài đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy men sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng Abib. Khi nào Đức Giê-hô-va sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hittit, Đức Giê-hô-va đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Giê-hô-va. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi. Người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Đức Giê-hô-va đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tai ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh trị của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Giê-hô-va đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách Xuất Hành chương 13, câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai này cũng mô tả lễ vượt qua nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn vừa trích lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Giê-hô-va đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Giê-hô-va. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh này là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên, còn trong đoạn văn thứ hai mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vượt qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa của một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng là lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng Abib, tức là vào mùa xuân, và vào ngày trăng tròn, tức là ngày 14-15 tháng Abib, về sau cũng gọi là tháng Nisan. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc, cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ gì với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục. Về sau, được bôi trên khung cửa. việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập, nhờ vào việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này đã có tại dân xứ Canaan trước khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. Người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ sẽ dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì. Lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó, ta thấy lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Đến đây chúng ta đã nhìn lại các bản văn về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục mừng lễ này của dân Israel. Chúng ta cũng đã nhận ra được phần nào ý nghĩa của lễ này trong những bản văn ghi lại lịch sử Do Thái với biến cố ra khỏi đất Ai Cập và sau đó khi họ mừng hàng năm tại đền thờ, như một lời chúc tụng và tưởng niệm sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Từ đây ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh đề tài nguồn gốc bản chất và sứ mệnh của sự khôn ngoan, sách Châm Ngôn còn đề cập đến người khôn ngoan và kẻ khờ dại. Như đã biết, điều mà sự khôn ngoan muốn hiện thực đó là làm cho con người trở thành những người khôn ngoan hay các hiền nhân. Để thực hiện lý tưởng này, sự khôn ngoan hướng giáo huấn của mình về hai hướng. Thứ nhất, làm cho con người xa lánh những gì là sự dữ. Thứ hai, khiến cho con người say mê làm điều thiện. Người khôn sợ điều dữ và tìm cách tránh xa, kẻ dại thì hung hăng và tự tin quá đáng. Người môn sinh của sự khôn ngoan được mời gọi trốn chạy tất cả những gì ngược lại với lý tưởng sống của một người khôn ngoan. Vì thế, các bậc thầy dạy khôn ngoan mới nói tới những kẻ dại khờ hay các người ngu dốt hoặc các kẻ gian ác và các người tội lỗi. Không phải để đề cao họ, nhưng cốt ý cho thấy những gì phải tránh xa. Cả khi sự khôn ngoan đứng ngoài đường phố và tại các quảng trường mời gọi tất cả mọi người, kể cả những kẻ gian ác nữa. Nhưng chỉ có những người khôn ngoan hay những người ước muốn sống khôn ngoan mới trở thành môn sinh đích thực mà thôi. Nói chung, những người dại khờ, ngu dốt, gian ác hay tội lỗi được nhắc tới với chủ đích so sánh phản đề, nhằm nêu bật các khía cạnh tích cực của lý tưởng sống khôn ngoan một cách rõ ràng hơn nữa. Ban đầu các thầy dạy khôn ngoan cố gắng giới thiệu những gì thực sự làm thành sự khôn ngoan, các giá trị và các hiệu quả trong tất cả ánh sáng của nó, với các hình ảnh, các so sánh, các kiểu nhân cách hóa khác nhau, cũng như giới thiệu cái trái ngược với nó, tức là sự dại dột. Đây là đề tài chính của sưu tập thứ nhất. Đồng thời trong sưu tập thứ hai, các thầy dạy khôn ngoan nêu bật gương mặt của người khôn ngoan, với các lo âu, cung cách hành xử và lý tưởng họ nhắm tới. Trong lời kêu gọi người khờ dại, Đức Khôn Ngoan cho thấy chân dung của họ như sau. Hỡi những kẻ ngây thơ khờ dại, các ngươi còn chuộng sự ngu dốt tới bao giờ? Đến bao giờ kẻ nhạo báng còn ưa chế giễu, đứa ngu si còn khinh sự hiểu biết? Và cung cách sống của họ sẽ đưa tới các hậu quả thật tai hại. Vì khi ta gọi, các ngươi đã khước từ, ta đưa tay ra, chẳng ai buồn để ý. Các ngươi đã coi thường mọi lời ta khuyên nhủ, đã không chấp nhận lời sửa dạy của ta. Còn ta, ta sẽ nhạo cười ngày ngươi gặp họa, sẽ chế giễu khi kinh hoàng ập xuống trên ngươi. Khi kinh hoàng ập xuống như cơn bão và tai họa đến tựa cuồng phong, khi cùng quẫn với đau thương cứ trên ngươi mà giáng xuống. Lúc ấy thiên hạ sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng đáp lời, sẽ kiếm tìm ta, nhưng không sao gặp được. Vì hiểu biết Đức Chúa, chúng chẳng ưa, kính sợ Đức Chúa, chúng không chọn, vì chúng không chấp nhận lời ta khuyên răn và khinh nhờn điều ta sửa dạy, nên chúng phải gánh hậu quả việc chúng làm, chuốc vào thân hết mọi điều chúng toan tính. Ngây thơ mà bướng bỉnh, ác sẽ phải thiệt thân, ngu đần mà vô tâm, tránh sao khỏi tự diệt. Và Đức Khôn Ngoan cho thấy chân dung người khôn ngoan qua lời mời gọi như sau. Này con, đừng quên lãng giáo huấn của Thầy, huấn lệnh của Thầy lòng con lo giữ trọn, vì nhờ đó con sẽ được sống lâu trăm tuổi và đầy tràn phúc lộc bình an. Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy con sẽ được cả Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết người trong mọi đường đi nước bước, người sẽ san bằng đường nẻo con đi. Đừng tự coi mình là khôn ngoan, hãy kính sợ Đức Chúa và tránh xa sự dữ. Như thế da thịt con sẽ được chữa lành, xương cốt con sẽ nên cứng cáp. Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh Đức Chúa, và hãy dâng lên người phần hoa lợi đầu mùa của con. Nhờ thế, kho chứa của con sẽ đầy ắp lúa thơm, và bồn ép sẽ tràn trề rượu mới. Này con, chớ khinh thường khi Đức Chúa sửa dạy con, đừng chán ngán khi người khiển trách. Vì Đức Chúa khiển trách kẻ người thương, như người cha xử với con yêu quý. Rồi Đức Khôn Ngoan trưng dẫn lý do như sau. Đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo bình an. Khôn ngoan chính là cây sự sống đối với người nào nắm được khôn ngoan, giữ được khôn ngoan quả là hạnh phúc. Chân dung người khôn ngoan cũng được miêu tả trong cung cách hành xử của họ đối với người đồng loại. Khi có thể, con đừng từ chối làm điều lành cho ai đáng được hưởng. Khi có thể cho ngay, thì con đừng có nói, đi đi, mai trở lại rồi tôi sẽ cho anh. Đừng mưu hại tha nhân, hại người đang cùng con sống yên ổn. Đừng cãi cọ với ai vô cớ, khi họ chẳng làm gì để hại con. Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi. Vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm, còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Sưu tập 2, từ chương 10 câu 1 đến chương 22 câu 16, đối chọi chân dung của người khôn ngoan với chân dung kẻ khờ dại. Ở đây người khôn ngoan cũng là người ngay lành, công chính và liêm khiết, còn kẻ dại dột cũng là người ngu si gian tà và ác độc. Và nét khác biệt thứ nhất là việc chấp nhận hay từ chối tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh truyền, kẻ môi miệng dại khờ sẽ bị tiêu vong. Yêu lời nghiêm huấn là yêu tri thức, ghét lời sửa dạy là dại dột ngu si. Đức Chúa quý chuộng người lương thiện, nhưng người kết án kẻ mưu mô. Cũng vì thế, đầu người công chính được Chúa chúc lành, miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa. Người công chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một. Ai sống liêm chính sẽ được an toàn, kẻ đi đường quanh co ắt sẽ bị phát hiện. Người giữ lời nghiêm huấn thì đi trong sinh lộ, kẻ khinh lời sửa dạy ắt sẽ bị lạc đường. Môi lừa lọc che giấu lòng thù ghét, kẻ buông lời vu cáo là đứa ngu si. Môi kẻ ngay nuôi sống nhiều người, còn đứa dại chết vì rốt nát. Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu, còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết. miệng người công chính nói điều khôn ngoan, lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất. Môi người ngay lành làm kẻ nghe hả dạ, miệng đứa ác nói toàn chuyện dối gian. Chương 10 câu 23 phác họa sự khác biệt giữa kẻ dại và người khôn như sau. Gây tội ác là trò tiêu khiển của người ngu, còn khôn ngoan là thú vui cho người hiểu biết. Vì thế tác giả sách Châm Ngôn minh xác rằng ai là người khôn đích thực thì tiếp nhận và thực hành các giáo huấn, trong khi kẻ dại khờ lại khước từ chấp nhận chúng. Người có trí khôn ngoan đón nhận các lệnh truyền, kẻ môi miệng dại khờ sẽ tiêu vong. Kẻ ngu cứ tưởng mình đi đường ngay chính, ai nghe lời khuyên nhủ mới là người khôn. Kẻ ngu si không kìm được giận dữ, người khôn khéo biết nén nhục nuốt sầu. Như thế vì khôn ngoan nên người khôn đánh giá cao sự hiểu biết, đức giáo huấn của sự khôn ngoan, trong khi kẻ dại khinh rẻ sự hiểu biết. Do đó người khôn ngoan giao du với các hiền nhân, đi với người khôn ắt sẽ nên khôn, chơi cùng kẻ dại sẽ mang lấy họa. Trái lại họ xa lánh người dại dột, bạn hãy tránh xa đứa ngu si dại dột, vì biết rằng hắn chẳng có lời lẽ khôn ngoan. Một cách đặc biệt người khôn ngoan thận trọng, chú ý tới các đường đi nước bước của mình. Kẻ khờ dại ai nói gì cũng tin, người khôn ngoan thì đắn đo từng bước. Họ nhắm thẳng đích điểm muốn theo đuổi trong đời. Kẻ ngu si lấy điều dại làm vui, người hiểu biết cứ thẳng đường mà tiến, và họ không rời mắt khỏi giáo huấn của sự khôn ngoan. Người hiểu biết chỉ nhắm đến khôn ngoan, còn người ngu để mắt khắp cùng trời cuối đất. Chân dung của người khôn ngoan càng lúc càng có các đường nét rõ rệt trong sự tương phản với chân dung của kẻ khờ dại, như được miêu tả trong giáo huấn của các bậc thầy khôn ngoan. Điển hình như bức tranh người khờ dại trong chương 16, các câu 27 đến 30. Vì kẻ khờ dại sống theo sự giữ, nên họ là người gây ra tai họa cho người khác. Người khờ dại ấp ủ ác ý trong tâm lòng, nghĩa là trong các khả năng tinh thần của mình, theo ngôn ngữ của người Semit, và với miệng lưỡi, họ luôn luôn hướng tới chỗ nói hành, nói xấu, vu khống tha nhân để gây bất hòa trong xã hội, cũng như cám dỗ rủ rê người trẻ và người đơn sơ làm điều ác. Văn bản miêu tả chân dung kẻ khờ dại như sau. Quân vô lại đào hố gây tai ương, đôi môi nó như lửa hồng cháy bỏng. Kẻ dối gian gây bất hòa tranh chấp, tên mách lẻo chuyên chia rẽ bạn bè. Người thô bạo phỉnh phờ bằng hữu, dẫn họ vào đường nẻo xấu xa. Nháy mắt mím môi, nghĩ ra điều dối trá, ta làm sự ác rồi. Kẻ khờ dại biết che giấu con người thật của mình một cách rất khéo léo, vì họ luôn luôn cho thấy một gương mặt khác với sự thật. Vì thế người khôn ngoan tránh họ như tránh gấu rừng. Người chẳng có chi thì khoe mình giàu có, kẻ nhiều của cải lại làm bộ túng nghèo. Người ngu không ưa chuyện hiểu biết, nhưng thích phô bày cảm nghĩ riêng. Như thế, đối với các bậc thầy của sự khôn ngoan có gốc rễ nơi chính bản chất tinh thần của con người. Do đó, càng biết săn sóc cuộc sống tinh thần bao nhiêu, con người càng có cơ may sống khôn ngoan bấy nhiêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vào khoảng năm 1999, một thiếu nữ Cuba đã chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau. Tôi sinh ra trong một gia đình cộng sản, trong đó hai tiếng Thiên Chúa không bao giờ được nhắc đến. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã phải chiêm ngắm bức chân dung vĩ đại của Chủ tịch Fidel Castro được treo trong phòng khách. Cha mẹ tôi là những người vô thần. Cha tôi đã từng là đại biểu của một tổ chức quan trọng có tên là Đoàn Thanh niên Cộng sản. Giờ đây, ông đang là một trong những nhân vật có thế giá trong Trung ương Đảng. Tóm lại, gia đình tôi là một cái ổ cộng sản. Tuy nhiên, bà cố tôi lại là một người yêu Chúa. Bà vẫn tiếp tục trung thành với Chúa cho tới giờ phút này. Bà cố tôi thường giảng cho tôi nghe về Chúa và gieo hạt giống lời Chúa vào trong tâm hồn tôi. Trong nhiều dịp, tôi đã cố gắng đến nhà thờ với bà, nhưng cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi làm thế. Vài năm sau, cha mẹ tôi ly dị, và lúc đó mẹ tôi mới cho phép tôi đến nhà thờ mà không cần phải xin phép cha tôi. Nhưng khi tôi lên 12 tuổi, thì mẹ tôi lại cố gắng làm cho tôi xa Chúa bằng cách tổ chức các buổi tiệc để lôi kéo tôi. Và tôi đã xa Chúa như thế đó. Nhưng bà cố tôi vẫn kiên trì cầu nguyện cho tôi. Chính vì thế mà tôi đã đến nhà thờ và đã gặp gỡ Chúa. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Ngay cả cách ăn mặc của tôi cũng thay đổi hoàn toàn. Mẹ tôi không chấp nhận điều đó. Bà bắt đầu đánh tôi. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đó. Khi cha tôi biết tôi trở thành một tín hữu Kitô, ông bảo tôi phải chọn lựa, hoặc là Thiên Chúa hoặc là ông. Và tôi đã chọn Chúa, bởi vì Chúa là tất cả đối với tôi. Tôi biết rằng Chúa là đấng thủy chung và hằng săn sóc tôi. Tôi tin rằng Ngài sẽ làm những điều kỳ diệu cho gia đình tôi. Mẹ tôi tái giá với một đảng viên cộng sản khác. Ông ta có một đứa con trai lên 5 tuổi. Ông và mẹ tôi không cho phép tôi nói với cậu bé về Chúa hay đưa nó đi nhà thờ với tôi. Nhưng tôi vẫn cứ nói về tình yêu của Chúa cho nó nghe. Đôi khi tôi nghe cậu bé ca tụng Chúa. Giờ đây, cho dẫu chỉ mới 14 tuổi, tôi đã học tại một nơi rất xa nhà. Khi đến đó, tôi là người tín hữu Kitô duy nhất, nhưng tôi đã gieo vải hạt giống lời Chúa, và bây giờ nhóm chúng tôi đã được 4 người. Chúng tôi gặp gỡ dưới một bóng cây xa khuất mọi người để chia sẻ lời Chúa. Chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa một cách đặc biệt. Chúng tôi tiếp tục gieo vải lời Chúa và tin tưởng rằng nhóm chúng tôi sẽ gia tăng. Chúa là đấng thủy chung. Ngài không bao giờ quên con cái Ngài. Xin các bạn hãy cầu nguyện cho tôi. Bởi lẽ không dễ gì đi theo Chúa trong một xứ sở thù nghịch với Ngài. Sự chống đối không chỉ đến từ chế độ mà còn từ chính gia đình của mình. Cha mẹ tôi là những con người mù quáng trong hệ thống vô thần. Họ không hiểu rằng con người phải lớn lên và làm những chọn lựa cho riêng mình. Tôi đã chọn Chúa Giêsu Kitô. Tôi sẽ trung thành với Ngài, chứ dẫu có phải trả giá bằng mạng sống của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, càng đến gần lễ Giáng sinh, chúng ta càng cảm thấy vui. Nhạc, hoa đèn và bao nhiêu cuộc tiệc vui tạo nên bầu khí vui tươi cho mọi người. Tuy nhiên, khi bước vào tuần thứ 3 mùa vọng, giáo hội lại mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippi để mời gọi chúng ta đi vào một niềm vui khác sâu xa hơn. Anh em, hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa. Anh em hãy vui lên, vì Chúa đang đến gần. Thánh Phaolô viết những lời này khi đang ở trong tù. Bị tù đầy, dù ở đâu và thời đại nào, cũng có nghĩa là mất tất cả. Nhưng khuyên nhủ các tín hữu giáo đoàn Philippe hãy vui lên, thánh nhân muốn mời họ đi vào một niềm vui sâu xa hơn. Đó là niềm vui vì cảm nhận được Chúa trong tâm hồn. Khi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn, con người sẽ cảm thấy mình không cần gì nữa. Chúa là gia nghiệp của họ, Chúa là tất cả cho họ. Người thiếu nữ Cuba trên đây quả thật đã cảm nghiệm được niềm vui ấy. Đó là niềm vui mà không gì có thể cướp mất khỏi tâm hồn con người. Lạy Chúa, giữa những mất mát và khổ đau trong cuộc sống, xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn luôn yêu thương chúng con. Xin ban cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu ấy và có được niềm vui đích thực trong tâm hồn. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.